Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 8. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn Và Được Phước, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn Và Được Phước, phần số 5. Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài.
Thứ hai là sự chọn lựa của chức vụ. Chúa gọi người Lê-vi ra để làm chức vụ thầy tế lễ. Không phải tất cả người Lê-vi hay là thầy tế lễ đều được cứu. Chúa chọn 12 sứ đồ, trong đó có Judas Iscariot không được cứu. Và khi chúng ta thấy rằng Chúa chọn ở trong lịch sử đó, Chúa chọn những người không tin Chúa để làm công việc của Chúa: Cyrus, Medo-Persia, Alexander the Great. Tất cả những rõ Chúa ghi ra, Chúa chọn họ không phải là những người được cứu, bởi vì Chúa chọn để sử dụng họ. Nhưng mà cái chữ chọn ở đây đó là chọn để cứu. Và Kinh Thánh nói điều đó rõ ràng, mà chúng ta sẽ thấy thêm. Chúa nói là trừ ra những kẻ mà được Chúa chọn và gọi thì không ai có thể tin Chúa và đến gần với Chúa. Giăng đoạn 6 câu 44.
Ví bằng Cha là Đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta. Nếu Cha không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Chữ kéo gần hay là đem đến gần là một cái chữ rất là mạnh mẽ. Chữ nói rằng sự kéo đến này đó là sự kéo đến không cưỡng lại được. Một sự mà khi Chúa gọi, Chúa kêu thì người mà được gọi, được kêu đó sẽ đáp ứng. Và hình ảnh của sự đáp ứng được thấy ở trong chữ này, nói về những người mà chết đói đó, thấy thức ăn. Cho nên có một sự không cưỡng được khi mà đến, chết khát mà thấy nước.
Thí dụ như những gì có chất sắt thì không cưỡng lại được sức hút của nam châm. Và khi từ lực của nam châm đi qua một khối có chất sắt thì có một sự thu hút không thể cưỡng lại được.
Và đây cũng là cái hình ảnh đó, là khi sự kêu gọi của Chúa đó thì sự kêu gọi này không cưỡng được cho những người được Chúa chọn và họ sẽ đáp ứng. và sẽ không có ảnh hưởng gì trên những người mà không được chọn và không được gọi. Và chúng ta đứng ở một sự mầu nhiệm của cả đức tin lẫn đầu óc suy nghĩ của chúng ta. Và ở đây cho chúng ta thấy rằng có một sự kêu gọi của ân sủng vượt hơn tất cả những gì mà chính chúng ta có thể đáp ứng được. Để bắt đầu thấy được điều đó thì chúng ta phải thẩm định rằng Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chọn lựa. Rõ ràng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta có đây là căn bản. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt Ngài. Nhưng mà chúng ta dở thêm một vài câu Kinh Thánh nữa. Tiếp theo là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 13 tới câu 15. Khi Phaolô viết về đức tin của con dân Chúa ở tại Tê-sa-lô-ni-ca thì ông nói về sự chọn lựa này. Hỡi anh em rất yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi đức tin lẽ thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ngài đã chọn anh em từ lúc ban đầu, nhưng mà nhớ rằng trong sự chọn lựa đó thì sao? Anh em đứng trong đức tin và anh em đứng trong sự đáp ứng lại và sự cứu rỗi được ban cho anh em, nhưng mà là sự chọn lựa của Chúa. Ở trong Timôthê nhì đoạn 1, chúng ta cứ dở tiếp tục theo trong Timôthê nhì đoạn 1 từ câu 8 tới câu 10, chúng ta cũng sẽ thấy điều đó. Tôi đọc từ câu số 9, ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ từ trước muôn đời vô cùng. Ở đây thì nói rằng Chúa đã chọn và cứu chúng ta, đã gọi chúng ta, chẳng bởi sự cố gắng gì của mình, nhưng vì sao? Ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ từ trước vô cùng. Đoạn Kinh Thánh mà gọi là căn bản là ở trong Roma đoạn số 8. Anh chị em nhớ đoạn Kinh Thánh đó và thiết lập chắc chắn rõ ràng về lẽ đạo về sự chọn lựa Chúa. Đoạn số 8 câu 28 tới câu 30. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng công bình, và những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Rõ ràng điều đó là Chúa chọn và Chúa cứu và Chúa thực hiện sự chọn lựa này cho đến cuối cùng. Giờ tiếp ở trong Roma đoạn số 9, kế đó từ câu số 15 thì nói về sự chọn lựa này của Chúa ban cho dân sự của Chúa, nhưng mà đưa ra cái nguyên tắc của sự chọn lựa này đó là trên ân sủng và sự thương xót của Ngài mà thôi, không vì cớ nào nơi chúng ta. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó tức là sự cứu rỗi đó, hay sự xưng công bình, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Đoạn 9 câu 15 tới câu 16. Ngay cả đoạn Kinh Thánh hết sức là quen thuộc với chúng ta, trong Giăng đoạn số 1, mà chúng ta thường gọi là trích dẫn luôn luôn khi chúng ta nói về sự đáp ứng với Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 1 câu số 12, câu số 12 thì chúng ta quen phải không? Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Và giải thích sự nhận Ngài và tin như thế nào thì giải thích công câu số 13 là kẻ chẳng sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Điều Chúa ban cho một người có thể nhận trở nên con cái của Chúa chẳng phải bởi ý người, chẳng phải bởi quyết định của người, nhưng là bởi ý của Đức Chúa Trời. Và càng thêm nhiều nữa ở trong Kinh Thánh, Giăng đoạn 6 câu 44, ví bằng cha là đấng Sa-ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng cha. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 48 thì nói rằng phàm những kẻ được định sẵn trong sự sống đời đời thì tin theo. Nhiều lắm, ở trong Kinh Thánh nói nhiều, mình không có giờ để mình trích hết. Nhưng mà như tôi nói là khi George Mueller bắt đầu đọc, ông nói wow, Kinh Thánh nói rõ lắm chứ không có nói mập mờ gì mấy chuyện này. Và khi nói điều này cho chúng ta thấy rằng ở đằng sau tất cả sự hiểu biết của chúng ta về Chúa đó, có một điều thiếu hụt, sai trật khi mà chúng ta đem tất cả những lời này để ra qua một bên. Hình ảnh của Chúa ở trong lòng của chúng ta và quyền năng của ân sủng Chúa không có mạnh mẽ chắc chắn như là Chúa bày tỏ. Cho nên Phaolô viết thêm, cũng như Kinh Thánh viết thêm, đó là ông nói chữ trước khi sáng thế. Chúng ta vừa đọc một số câu đã nói trước khi sáng thế, trước khi sáng thế. Ở đây nói như thế nào? Trước khi sáng thế thì có ai? Không có ai hết. Trước khi sáng thế chỉ có Chúa. Trước khi sáng thế không có chúng ta để chúng ta quyết định, không có chúng ta để chúng ta tham dự, không có cái gì trong chúng ta hết. Và nói rằng trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta. Cho nên điều này Chúa nói là để bài trừ ra mọi sự hiểu lầm rằng chúng ta thẩm định vấn đề cứu rỗi. Chúng ta có phần đáp ứng gì, đóng góp gì, quyết định gì trong đó?
Chúa nói không.
Từ trong cõi đời đời Chúa quyết định và Chúa cứu rỗi trong ân điển bày tỏ ra trong Chúa. Kinh Thánh chép thêm những điều đó ở trong Khải Huyền về tên ghi ra trong sách Sự Sống Đời Đời. Đoạn 13 câu số 8, hết thảy dân cư trên đất thờ lại nó, những người mà không có được ghi ở trong sổ đời đời thì sẽ không tin, là những kẻ sẽ không có ghi tên trong sách sự sống của chiên con sẽ đi theo Antichrist chẳng hạn. Và chúng ta thấy những điều đó. Bây giờ thì sao? Ở giữa đó Kinh Thánh nói hai điều như thế này. Đó là sự quyết định của con người đó, cái sự tự do của con người nó không có tự do tuyệt đối như phần lớn chúng ta nghĩ. Mình nói là mình có tự do thì thực ra tự do của mình nó giới hạn ghê lắm. Mình đâu có tự do chọn sanh ra, không có tự do chọn cha mẹ mình, không có tự do chọn chỗ mình sanh ra. Nếu mà tôi chọn chắc tôi đổi cái mặt tôi, tôi đổi cách này cách kia, đổi chiều cao đủ thứ. Tôi nhớ hồi mà mình thấy mình lùng sủng à. Thành ra nguyên cả mấy tháng cứ đi ra mỗi đêm làm mọi chuyện mà không cao được thêm tấc nào. Nếu mà tôi đổi được chắc tôi đổi thêm mình cao thêm 5-6 tấc nữa. Chả chọn được chuyện đó. Phần lớn chuyện trong đời sống mình không có chọn lựa được. Và điều mà Chúa cho đó, khi ở trong vòng đai thì có trách nhiệm của những điều Chúa ban cho. Thành thử vấn đề mình không có nói là tự do, mình nói trách nhiệm thì mình hiểu Kinh Thánh hơn. Tự do anh ban cho chúng ta sự hiểu biết rằng tôi toàn quyền.
Không đâu.
Kinh Thánh nói không có toàn quyền, nhưng mà trong phần Chúa giao phó hay là đòi hỏi đó là Chúa sẽ ban cho có sự đáp ứng, sẽ phải dùng đầu óc của mình để hiểu, phải đi theo con đường mà Chúa dạy, thì ở trong đó Chúa nói rằng có sự tham dự của chúng ta. Chúng ta có cái trách nhiệm. Nhưng mà song song với cái trách nhiệm đó thì Chúa cũng nói rằng không có ai có thể làm trọn cái trách nhiệm đó mà không có Chúa đã chuẩn bị sẵn và chọn sẵn trước đó cho chúng ta.
Có người than hơi khó hiểu.
Kinh Thánh nói như thế này, một người nói tôi đã chọn Chúa, mà nói anh đã chọn Chúa và anh chọn Chúa cách nhưng không. Nhưng mà cái lý do mà anh chọn Chúa được là vì Chúa đã chọn anh. Tôi đã quyết định theo Chúa mà tôi tin nhận Chúa. Có đúng điều đó, anh có quyết định tin nhận Chúa và đầy đủ trong các hiểu biết của mình. Nhưng cái lý do mà anh có quyết định và tin nhận Chúa là bởi vì Chúa đã chọn anh trước. Và đó là công việc lãnh đạo của ân sủng. Đó là khi chúng ta tới tin nhận Chúa đó, Chúa nói Chúa đã làm mọi điều để chúng ta tin. Và có khi chúng ta đứng trong chỗ đó thì chúng ta phải hiểu tại sao Chúa phải làm,
Chúa phải chọn,
cái sự cần thiết của sự chọn lựa này. Bởi vì sự chọn lựa này được nói là sự chọn lựa của ân sủng Chúa. Tại sao cái vấn đề chọn lựa là ân sủng?
Phản ứng của phần lớn chúng ta thì nói rằng không công bằng.
Chúa chọn rồi, Chúa không chọn rồi, Chúa bắt có trách nhiệm. Nhưng mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta cái điều này là điều mà chúng ta phải hiểu biết. Bởi vì ở đằng sau phản ứng của chúng ta thì chúng ta nghĩ như thế này. Con người có khả năng chọn Chúa. Và nếu ban cho sự tự do, con người có thể và sẽ chọn Chúa. Đó là căn bản như gì? Là nếu để tôi yên, để cho tôi tự do, toàn quyền, toàn vẹn, thì tôi là con người trong đầu óc hiểu biết này và trong cái xu hướng của tấm lòng này, tôi có thể chọn Chúa và tôi có thể không chọn Chúa.
Kinh Thánh nói không phải.
Kinh Thánh nói là trong mọi sự ban cho, dầu ở trong cái hoàn cảnh tốt hơn hết, con người sẽ không bao giờ chọn Chúa. Và điều đó cho chúng ta thấy, thứ nhất là chúng ta không suy nghĩ như vậy được, bởi vì Kinh Thánh nói chúng ta không có chọn Chúa mà Chúa chọn chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói thêm rằng ở trong mọi điều ban cho chúng ta chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 10 tới câu số 12 chỉ cho chúng ta điều đó. Chẳng có một người nào công bình hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chẳng có ai tìm kiếm Chúa, Kinh Thánh nói điều đó. Và mình nói ô nhưng mà đó là những người đã hư mất trong tội lỗi. Kinh Thánh nói chắc chắn những người hư mất trong tội lỗi chẳng có ai tìm Chúa. Nhưng mà trở lại nguyên ở trong vườn Ê-đen là nơi mà toàn vẹn sự liên hệ ban cho của Adam và Eva trước mặt Chúa, không có tội lỗi, sự liên hệ với Chúa chắc chắn rõ ràng, thì sao sự chọn lựa của Adam và Eva là gì? Chẳng chọn Chúa. Chúng ta đang học lẽ đạo của sự tái lâm Chúa và chúng ta không biết học, một số đã học tới rồi, một số chưa. Đó là sau 1000 năm bình an, cả 1000 năm bình an đó trong sự thư thới toàn vẹn của sự cai trị Chúa, thì sao cuối cùng khi Chúa ban cho cái cơ hội một lần nữa, chẳng có ai chọn Chúa, sẽ chống đối Chúa. Thành ra vấn đề là như thế này. Kinh Thánh nói ân sủng là vì sao? Vì từ trước cõi đời đời Chúa đã chọn chúng ta.
Không tùy thuộc trên chúng ta.
để cho chúng ta sẽ chống nghịch Chúa và sẽ chẳng bao giờ chọn Chúa. Và nếu mà cứ để đó thì không phải là tội nghiệp Chúa mà tội nghiệp chúng ta. Không phải là ân sủng Chúa không có người đáp ứng, nhưng mà chẳng thể đáp ứng được. Cho nên Kinh Thánh nói rằng từ trước trong cõi đời đời Chúa đã chọn chúng ta. Cho nên mặc dầu có cái sự mầu nhiệm chúng ta không thể hiểu hết được ở trong chỗ là mọi phương trình của chúng ta phải giải xong, nhưng mà một điểm chắc chắn là lẽ đạo này là lẽ đạo của Kinh Thánh, dạy dỗ chắc chắn và rõ ràng. Và lẽ đạo này giúp cho chúng ta hiểu Đức Chúa Trời, hiểu ân sủng của Đức Chúa Trời và hiểu cách nào chúng ta sống trong ân sủng đó. Chúng ta hiểu nổi không? Hiểu cũng dễ, nhưng mà để sống trong đó là điều thứ hai. Và ở đây Kinh Thánh nói, điều gì cho chúng ta biết rằng chúng ta hiểu? Điều gì cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người đã được chọn? Điều gì cho chúng ta thấy rằng đây là ân điển đang sống động ở trong chúng ta? Thì Kinh Thánh Phaolô nói tiếp, xem mục đích của sự chọn lựa này. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Và đây là cái điểm mà chúng ta thấy rằng chúng ta đã được chọn từ đời đời. Chúng ta thấy rõ điều đó. Bây giờ chọn từ đời đời cho mục đích của Chúa. Và mục đích của Chúa ở đây nói ra là chúng ta được nên thánh trước mặt Chúa. Có một số chúng ta thì suy nghĩ, nhưng mà thường nghe những cái lý luận này. Đó là một số những người nói, ô tôi là tín đồ Chúa, tôi đã được chọn rồi. Mà Chúa chọn là chuyện đời đời, thành ra tôi sẽ chẳng hư mất nữa, cho nên tôi có quyền, toàn quyền làm chuyện gì tôi muốn. Phải không? Tôi được chọn rồi. Bây giờ thì Kinh Thánh nói tôi chọn Chúa giữ, thì đâu có gì mất mát nữa. Bây giờ tôi muốn sống sao tôi sống. Thì câu hỏi của chúng ta hay là câu hỏi của Kinh Thánh rằng, làm thế nào để mình biết là mình được chọn?
Tại vì Chúa đâu có để cái dấu trên đầu của người được chọn để chúng ta nhìn thấy của mình hay là của người khác, của bạn bè, gia đình, con cái để đi đến kết luận là được chọn hay không. Chúng ta không thể nào biết được.
Cho tới khi nào công việc của sự chọn lựa đó làm thành toàn trong chúng ta, thì chúng ta biết rằng mình đã được chọn lựa, được cứu rỗi trong đức tin. Bây giờ công việc đó được làm thành toàn thì chúng ta thấy điều gì rõ ràng hơn hết? Chúng ta thấy đời sống thánh khiết. Cho nên đời sống của những người nói, ô tôi được chọn trong ân điển, tôi muốn làm gì làm. Người đó nói câu đó chứng minh rằng sao? Mình không được chọn. Tại vì sao? Người được chọn chẳng bao giờ nói câu đó. Người được chọn chẳng bao giờ đáp ứng như vậy. Vì người được chọn sẽ được mở lòng ra, hiểu ân điển, hiểu sự ăn năn, hiểu sự tha thứ và hiểu sự đáp ứng với Đấng đã chọn lựa mình. Cho nên vấn đề đời sống thánh khiết, tức là đời sống sống đạo, tức là đời sống đứng trong đức tin, là cái điểm chắc chắn rõ ràng bày tỏ ra kết quả của sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Cho nên đây không phải là một cái điểm mà Chúa ký cái giấy ở đâu đó, rồi Chúa
đóng dấu
đâu đó, rồi mình ưng làm gì làm, cuối cùng thì cũng vào thiên đàng, chống nghịch cũng được cứu.
Không đâu.
Chúa làm việc đó ra thì chúng ta sẽ tin, và chúng ta sẽ sống trong đức tin, và chúng ta sẽ sống trong ân điển hay là sự ban cho.
Thánh khiết không chỗ trách được.
Nghĩa là không phải là chúng ta hiện tại bây giờ là thánh khiết toàn vẹn, nhưng mà kết quả của ân sủng Chúa sẽ thấy được trong sự nên thánh, tức là tiến trình của cái sự nên thánh trong chúng ta. Như vậy để làm cho căn bản này chúng ta thiết lập trở lại, Phaolô nói
cũng như giống như.
Chúng ta không hiểu phần Kinh Thánh và công việc của Chúa làm, chúng ta sẽ không hiểu được thế nào để chúng ta sống cho nước Đức Chúa Trời, sống ở trong mọi phước thiêng liêng Chúa ban cho, sống trong sự đầy đủ dư dật của Chúa, cho tới khi chúng ta hiểu rằng Chúa sẽ ban cho trong ân sủng của Chúa theo sự chọn lựa của Chúa. Chúng ta đi con đường đó hiểu rằng nó ra từ ân sủng của Đức Chúa Trời, bởi vì tự chúng ta sẽ không đi con đường đó, giao cho chúng ta sẽ không bước vào trong con đường đó, và Chúa trong ân sủng kỳ diệu của Chúa chọn để chúng ta đi con đường đó. Và kết quả cho chúng ta thấy được là chúng ta có trong con đường đó hay không là đời sống thay đổi theo đạo của Chúa, theo lời của Chúa.
Anh chị em thấy có thể hiểu được không?
Đây có người bên cạnh gật đầu hay lắc đầu. Lắc đầu thì tôi chịu, nhưng mà để bước thêm một vài bước nữa ở đây. Khi mà chúng ta nói tới vấn đề lựa chọn thì chúng ta thường ngừng ở đó. Và chúng ta thiếu mất mấy điều rất là quan trọng. Tiếp tục ở đây. Đó là sự lựa chọn này được ban cho chúng ta qua Đấng Christ và trong tình yêu Đức Chúa Trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Giêsu Christ theo ý tốt Ngài. Đó là câu hết sức là mầu nhiệm mà chúng ta cần hiểu. Bởi vì thường chúng ta tới sự hiểu biết của sự chọn lựa này đó, cực chẳng đã chúng ta cũng sẽ chấp nhận. nghe giảng quá, chỉ ra bao nhiêu câu đọc cái thôi chịu. Có nói về sự chọn lựa, không hiểu lắm nhưng mà cũng phải chấp nhận vì lời Chúa nói rõ ràng. Nhưng mà cái gì khuấy động cho chúng ta đáp ứng với ân sủng, cái gì làm cho chúng ta theo Chúa hết lòng, làm cho chúng ta thay đổi để sống cho Chúa, cho cõi đời đời, đáp ứng với mọi ý định tốt lành của Chúa. Kinh Thánh nói mấy điều ở đây. Thứ nhất là qua Đức Chúa Jesus Christ. Thứ hai là trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời. Thứ ba, với mục đích cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Thứ tư là trong ý định tốt lành của Chúa, qua Đức Chúa Jesus Christ, trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời, với mục đích cho chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, trong ý định tốt lành của Chúa. Mình bắt đầu thấy được một cái khía cạnh mới là không phải chỉ chọn lựa. Cái chuyện này lẽ đạo khó hiểu quá, nhưng mà mục đích là làm gì và tại sao chúng ta phải hiểu điều đó? Thứ nhất là chúng ta nói qua Đức Chúa Jesus Christ. Điều này chúng ta đã thiết lập rồi, cho nên tôi không muốn trở lại, mặc dù điều này hết sức là quan trọng. Bởi vì ngoài Đức Chúa Jesus Christ sẽ không có sự chọn lựa, sẽ không có ân điển, sẽ không có sự tác động này. Chỉ có trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chúng ta biết mình được chọn hay không là khi chúng ta tin Đức Chúa Jesus Christ. Mà nếu bây giờ chúng ta chưa tin thì chúng ta hiểu rằng sự chọn lựa đó chưa đến với chúng ta và chúng ta phải tin để chúng ta có thể bước vào. Mình nói, ồ, tôi bước vào sao? Yeah, vì sự chọn lựa Chúa sẽ làm cho chúng ta bước vào. Sự chọn lựa của Chúa sẽ làm cho chúng ta tin. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là chữ trong tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi không hiểu tại sao mà có một cái sự chống nghịch thì cái chữ hơi lớn, nhưng mà sợ hãi, dè dặt với lẽ đạo chọn lựa của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi tưởng cái vấn đề là ở nơi đây là chúng ta không thấy cái sự chọn lựa này là hành động của Chúa, của tình yêu Chúa. Chúng ta không thấy sự chọn lựa này là hành động của tình yêu Chúa. Mình thấy đó là chuyện Chúa lớn hơn mình, Chúa quyết định mình chịu về thôi. Chúa nói là bởi thương yêu. Sự chọn lựa này là bởi sự thương yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên điểm chúng ta cần hiểu là Chúa chọn bởi vì Chúa yêu. Sự chọn lựa ra từ tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời. Và tình yêu đó là tình yêu tự do toàn trị của Chúa. Chúa có quyền tự do yêu. Và Chúa chọn để yêu chúng ta. Và nó bắt đầu mở ra cho chúng ta một hình ảnh rất là lớn. Có lẽ một vài câu về sự chọn lựa của Chúa với dân Israel, nó cũng giúp cho chúng ta thấy rõ hơn một tí. Anh chị em dở ra ở trong sách Phục Thuận Luật Lời Ký, đoạn số 10. Ở đây khi mà nói về sự chọn lựa của Chúa thì Môi-se giải thích cho dân sự Chúa. Và ông giải thích bằng một cách đó là nói rằng Chúa không cần chọn. Nhưng mà Chúa chọn bởi tình yêu. Câu số 14, câu số 15, đoạn số 10. Kìa trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở nơi đất đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chính Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến. Rồi trong muôn dân Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay. Nói hai điều là Chúa không cần phải chọn, bởi vì trời đất đều thuộc về Chúa cả. Nhưng mà nói rằng tại sao Chúa chọn? Tại vì Chúa yêu. Mình nói như vậy thì tại sao Chúa yêu? Trở lại phía trước đó, đoạn số 7, câu 7 tới câu số 10. Kinh Thánh trả lời một cách rất là ngạc nhiên cho chúng ta. Câu số 7 thì nói rằng Đức Giê-hô-va chiếu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu. Thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy là vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời yêu thương các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi. Nên Đức Giê-hô-va nhờ tay mạnh rút các ngươi ra chuộc khỏi nhà vô lệ và cứu khỏi tay Pharaoh vua Ai-cập. Chú ý tới cái cách nói như thế này. Đức Giê-hô-va chẳng có chọn các ngươi bởi vì các ngươi dân đông. Tại sao Chúa chọn? Tại vì Ngài yêu. Tại sao Ngài yêu? Tại vì Ngài yêu. Tại sao Ngài yêu? Tại vì Ngài yêu. Tại sao Ngài yêu? Tại vì Ngài yêu. Và cái điều đó nó ra từ tấm lòng của Chúa và chỉ cho chúng ta rằng trong sự ban cho của tấm lòng Chúa, nơi đó là nơi ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta chưa trả lời tại sao những người hư mất. Những người hư mất là bởi vì chúng ta phạm tội với Chúa, chống nghịch Chúa và sự công bình, sự đoán của Chúa, tiêu chuẩn đời đời của Chúa. Chúng ta phải trả giá tội lỗi đó và tất cả mọi người trong sự công bình của Đức Chúa Trời đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và ở ngoài sự phước hạnh của Chúa. Đó là sự công bình. Bây giờ Chúa nói, ân sủng là gì? Ân sủng là ở trong cái hình ảnh đó, Chúa chọn và cứu chúng ta.
Nhớ đến Chúa Cha trên trời, bài ca tôn vinh nơi ôm tôi theo gió nhẹ bay lâng lâng trên cánh âm dài bay hút lên ngôi trời. Tâm linh tôi đợi cha khát khao niềm bình an ngọt ngào cha ban cho từ trên cao. Tình yêu Chúa cao sâu biển trời, trước sau không đôi rời, lòng Ngài nhân ái tuyệt vời. Dù cuộc sống đầy dẫy gian nan, dù ngày tháng nặng gánh lo toan, chợt nghe tiếng Chúa phán êm dịu dàng. Dù gặp thứ lầm lỡ trong đời, mọi tội lỗi mai thứ tha rồi, lòng tan biến lo âu mừng vui thứ tha. Nhiều đêm tôi đứng dưới sao suy tư thiết tha nguyện cầu, bồi hồi cảm thương Chúa. Đời xưa cảm chết khổ đau, hy sinh trên Golgotha, dòng huyết rơi tràn hòa. Đem tôi ra từ nơi tối tăm, lòng thành thơi nhẹ nhàng, không vương u buồn thơ than. Nguyện theo Chúa gian nan không rời, bước luôn đi bên Ngài, lòng yêu Chúa không nhạt phai. Dâng lên Chúa Cha trên trời, bài ca tôn vinh mới. Hồn tôi theo gió nhẹ bay, lâng lâng trên cánh âm dài, bay vút lên ngôi trời. Tâm linh tôi đợi cha khát khao, niềm bình an ngọt ngào, cha ban cho từ trên cao. Tình yêu Chúa cao sâu biển trời, trước sau không đôi rời, lòng Ngài nhân ái tuyệt vời. Dù cuộc sống đầy dẫy thương nan, dù ngày tháng nặng gánh lo toan, chợt nghe tiếng Chúa phán êm dịu dàng. Dù gặp bước lầm lỡ trong đời, mọi tội lỗi Ngài thứ tha rồi, lòng tan biến như lo âu mừng vui thứ thái.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Từ nơi tối tăm, lòng thành thơi nhẹ nhàng, không vương u buồn thơ than. Nguyện theo Chúa gian nan không rời, bước luôn đi bên Ngài, lòng yêu Chúa.